Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2022. Quý Phật tử có một buổi tu học chung. Trong một tháng giờ này là cái giờ quý vị nghe Phật pháp. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Thì đây là một cái quyển sách mà Hòa thượng tông chủ, tức là Hòa thượng Thích Thanh Từ ở bên thiền phái Trúc Lâm, thì Hòa thượng với cuốn sách này là cuốn sách đầu tiên khi mà sau khi Hòa thượng lên núi Chân Không tu hành, hiểu thấu được cái nguồn thiền và đủ cái niềm tin mình tu được và hướng dẫn người khác tu được. Đây cũng là cái hoài bão của Hòa thượng Thanh Từ, là sư ông Trúc Lâm đó. Bởi vì trước đó thì người ta quên hết, không biết thiền là gì, kể cả các chùa, các sư nói tu là tu tịnh độ, rồi hướng dẫn Phật tử tu tịnh độ thôi, và trọng tâm là thuyết giảng kinh điển để cho quý Phật tử hiểu Phật pháp, làm lành làm thiện. Còn tu hành trọng tâm là niệm Phật thôi. Bởi vì cái thời đó là chiến tranh, người ta không có đủ cái bình tĩnh để người ta tu thiền. Vì khi mà chiến tranh thì người ta sợ hãi nhiều hơn, sợ chết á, rồi sợ đói khổ, cho nên người ta nhờ một cái tha, cần nhờ cái tha lực, tức là nghĩ cõi này nó khổ quá, chiến tranh binh biến, cho nên nó cầu mong về thế giới cực lạc A Di Đà dễ hơn. Cho nên mỗi lần mà nghe bom nổ một cái là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là Phật Bồ Tát sẽ độ cho mình. Đó là cái điểm tựa, cái niềm tin để họ có thể họ sống tiếp, chứ không thì bị cái sợ hãi nó giết mình chết. Cho nên chính vì vậy đó là niệm Phật dễ dàng hơn. Đó là cái thời kỳ mà tu tịnh độ phát triển rất là mạnh ở bên Việt Nam. Thì cái thời đó thời chiến tranh đó, nhưng mà bên cạnh đó thì Hòa thượng lại khác hơn người ta. Hòa thượng nghĩ là ngày xưa Phật Thích Ca tu pháp gì, rồi các hàng thánh giả tu pháp gì, Chư tổ tu pháp gì? Và nguồn gốc của Phật giáo là nó từ đâu? Thì hòa thượng mới phân tìm rồi mới tự tu thì mới hiểu ra ngày xưa Phật Thích Ca cũng do tu thiền mà được thành Phật. Các vị thánh giả đệ tử của Đức Phật ngày xưa cũng tu thiền. Rồi 28 vị tổ cũng do tu thiền mà thành tổ. Truyền pháp bao nhiêu thế kỷ, đến thế kỷ thứ 18 là từ những kỷ nguyên ban đầu, là từ thế kỷ thứ 2, từ thời Đức Phật mãi cho đến thế kỷ thứ 18, người ta toàn tu thiền thôi, người ta không có tu tịnh độ. Nhưng mà đến khi chiến tranh binh biến, rồi cũng là các tổ nhà thiền tạo ra một cái phương tiện là tu tịnh độ, niệm Phật để cho người ta yên tâm, là cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái phương tiện thì là nhanh chóng phổ cập, bởi vì cái thời đó là nó rất dễ dàng, chứ không thôi Phật tử họ không có tu được. Thì như vậy đó, là từ thời Đức Phật trải qua một cái khoảng thời gian nó rất là dài, người ta đều tu thiền hết. Nhưng mà khi tu tịnh độ, cứ người ta quên đi cái nguồn gốc tu thiền. Cho nên chính vì vậy đó mà Hòa Thượng có cái hoài bão nó khác hơn người ta. Cho nên đó, lẽ ra đó là thầy là một giảng viên của Viện Hóa Đạo, là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, là những người rất là hoằng pháp trọng yếu trong thời bây giờ. Nhưng mà Hòa Thượng bỏ hết năm 67-68, cái Hòa Thượng lên trên núi Chân Không ở một mình, làm một cái thất, rồi tu hành ở trên đó ngót hơn cả một năm trời thì mới có thể hiểu rõ được là cái con đường thiền nó quan trọng như thế nào đối với người Phật tử, và quan trọng như thế nào đối với bản thân của Hòa Thượng. Cho nên vì vậy đó là tự mình thâm hiểu, tự mình khế hợp được tâm ý của người xưa. Cho nên vì vậy đó Hòa Thượng mới giảng thiền, khơi dậy cái nguồn thiền, mà nhất là thiền Việt Nam. Bởi vì chúng ta là người Việt Nam mà lại không biết thiền Việt Nam như thế nào, đó là cái uổng cái dở của chúng ta. Hòa Thượng hay nói là mình thì đi học các nước, và các nước đến nơi mình tìm học thì lại không có ra, bởi vì đâu có ai khơi dậy đâu mà người ta học. Mà mình cũng có nhiều cái hay, rồi những cái sách vở, những cái lịch sử, người ta muốn tìm nguồn gốc thiền của Việt Nam thì sang các nước tìm, chứ không phải là đến Việt Nam. Nên chính vì vậy mà Hòa Thượng mới khơi dậy cái nguồn thiền để cho quý Phật tử hiểu được cái thiền quan trọng như thế nào, rồi thiền Việt Nam như thế nào. Chính vì vậy mà Hòa Thượng viết ra cái quyển Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ thứ 20. Thì cũng đây là cái quyển sách mà ngày xưa khi mà Tề Mãn còn nhỏ đã từng học, mà đã từng đọc, cũng nhờ quyển sách này và đặt chân vào cái nhà thiền. Chứ trước đó thì nói đi tu thì lại không biết tu là sao, bởi vì đi vô chùa đó thấy mấy thầy chỉ đi tụng kinh với đi tụng đám thôi, rồi nghĩ chẳng lẽ tu thì như vậy thì thôi ở ngoài đời cho nó chắc, bởi vì nếu mà tu vậy có vẻ như là trốn đời, là lánh đời để mà đi tu, chứ không có phải là đi tu có cái gì nó đặc biệt. Cho nên cái lúc đó không có nghĩ chuyện đi tu. Nghĩa là hồi nhỏ thì có cái tâm đạo thì đi chơi thôi, vô chùa chơi thấy như vậy. Nhưng mà đến khi mà đọc được cái quyển sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ thứ 20, là cái quyển sách mà sơ xuất bản đó, nhìn nó đơn sơ lắm chứ không phải là nó đẹp đẽ như bây giờ. Giờ thì nó rất là đẹp. Ngày xưa là cái cuốn sách nó xuất bản nó, chữ nó cũng không có được rõ, và cuốn sách nó rất là sơ sài. Nhưng mà khi mà nhận được cái quyển sách này, cái mình mới đọc, khi đọc rồi thì lại thấy đi tu là nó có một cái mục đích nó rõ ràng, đi tu để làm gì. Cho nên bắt đầu mới tìm hiểu, khi tìm hiểu rồi mới phát tâm đi tu được. Cho nên mới nói là đối với Tề Mãn là cái người mà có thể giúp mình đi tu được là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Sư Ông Trúc Lâm đó. Thì đó là cái mà nhờ Hòa Thượng khơi dậy cái dòng thiền Việt Nam và hiểu được cái nguồn cơn của Phật Tổ ngày xưa vì sao đi tu và đi tu để làm gì. Đó là cái mục đích rất là lớn, rất là trọng đại, chứ không phải vô chùa chỉ tụng kinh rồi đi cúng tụng thôi, rồi qua ngày đoạn tháng thì như vậy đó là nó không có ý nghĩa gì, nó cao sâu. Cho nên đó là đối với Tề Mãn thì cái quyển sách này rất là quan trọng. Cho nên hôm nay ra nói lại cho quý Phật tử cùng nghe, thì Tề Mãn nghĩ là quý vị cũng từng đọc, cũng từng học rồi, nhưng mà mỗi lần đọc lại thì hay học lại thì chúng ta sẽ thấy có nhiều điều nó mới mẻ hơn. Người giảng cũng vậy và cái người nghe cũng vậy. Cho nên cùng học và hướng về cái nguồn gốc ngày xưa, để rồi chúng ta cùng thâm hiểu được cái đạo lý, cùng phát tâm Bồ Đề, để rồi cùng giác ngộ, rồi cùng hướng đến chỗ cao thâm. Đó là cái mục đích mà chúng ta phải học Phật Pháp. Ngày hôm nay bắt đầu học Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, thì đầu tiên là mình học về cái cội nguồn của Thiền Tông, đó là cái nguồn gốc đó, nguồn gốc của Thiền Tông. Phân tìm nguồn gốc Thiền Tông, chúng ta thấy rõ phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách cụ thể là bởi vì khi mà Đức Phật ngài đi tu thì ngài tu theo cái pháp cũng là tu thiền. Đầu tiên là tu thiền trước, nhưng mà tu thiền ngoại đạo, bởi vì học theo cái các vị sư thời bây giờ là tu thiền, đi đến chỗ này chỗ kia để mà học, cũng là học thiền đó. Là không còn gì phải nghi ngờ, lý do xuất gia của ngài do mang nặng nghi vấn một cái vấn đề thân phận con người, đến khi giác ngộ thì giải đáp toàn vẹn nghi vấn ấy. Bởi do trí tuệ vô sư của mình, ngài dõng dạc ngài tuyên bố: ta học đạo không thầy. Đó là Đức Phật Thích Ca, ngài dạo bốn cửa thành. Vấn đề của mình là gì? Vấn đề của mình á là con người phải sanh ra rồi phải chịu cái cảnh già bệnh, rồi phải chịu cái cảnh chết. Là quý vị học Phật Pháp là bốn cái ngài đi dạo bốn cái cửa thành đó, đông tây nam bắc, Bởi vì ngày xưa thành Ca Tỳ La Vệ đó là nó có bốn cái cửa: cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Ngài đi dạo, thì khi mà đi dạo bốn cửa thành đó thì thấy cảnh sanh già bệnh chết, cho nên ngài buồn lắm. Ngài không biết tại sao con người phải chịu cái cảnh sanh già bệnh và chết. Cho nên đó là ngài thấy cuộc thân phận con người nó quá khổ đi. Đó là cái nhìn của Thái tử Tức Đạt Đa. Còn chúng ta thì thấy sanh cũng bình thường, già cũng bình thường, bệnh cũng bình thường thôi, rồi chết cũng bình thường, không có gì đặc biệt hết, đúng không ạ? Nhưng mà Thái tử Tức Đạt Đa thì thấy nó bất bình thường lắm. Tại sao con người sống phải khổ như vậy? Rồi tại sao rồi mình cũng già, rồi mình phải chịu cái cảnh bệnh tật, rồi chúng ta phải chết? Đó là cái mà ngài muốn thoát khỏi cái cảnh khổ đó, cho nên ngài mới tìm đường ngài đi tu. Đúng không? Còn mình thì thấy thôi, bệnh thì uống thuốc, già thì kiếm cái thuốc nào đó cho nó chậm già một chút, chết thì thôi đâu có gì đâu. Cho nên mình không đi tu. Nói vậy đó. Đó là cái khác, cái khác hơn là Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy đó, cuộc sống nó đau khổ nhiều không à? Bệnh khổ nhiều không? Già nhiều không? Và chết khổ không à? Rất là kinh khủng. Bởi vì nội mà quý vị thấy mà bây giờ là ở quý vị chích cái vaccine thôi, mà mỗi lần mà nghe nói đi chích vaccine á, đầu tiên á thì mình mừng lắm, nhưng mà khi chích á bắt đầu nó bị hành. Là mà cái vaccine nó hành không đó, là quý vị thấy là mình thấy mệt mỏi, đau nhức, kinh khủng rồi. Rồi có những người bệnh hay là bệnh những nan y, thấy khổ. Có nhiều người nói khi bệnh rồi họ nói thôi chết nó sướng hơn, mà khi khỏe thì không thấy vậy. Nhưng mà khi chết thì không biết chết làm sao. Bây giờ quý vị, nhiều khi quý vị nghiền ngẫm thời gian mình, lúc mình tọa thiền hay lúc mình ngồi chơi, quý vị nghĩ không biết mình mốt mình chết rồi mình đi đâu. Mình cứ hỏi vậy thôi. Bởi vì mình có ai sống hoài đâu, sống mấy mươi năm rồi chết, hoặc có người chết non chết muộn nữa. Cho nên đó là thấy là mình thấy cái kiếp nhân sinh nó ngắn ngủi lắm. Rồi quý vị thấy ngày qua ngày đó, mình ăn uống, mình sống, thấy ngày nào cũng giống ngày đó à. Không có gì nó khá hơn hết. Cũng đi làm, rồi vui cái là quý vị làm thấy có tiền, thấy để vui. Nhưng mà nghĩ lại mấy mươi năm qua thì thấy nó cũng không có gì nó khác. Rồi những cái gì mà quý vị có thể tận hưởng được thế gian thì thấy nó cũng còn cái gì. Cho nên chính vì vậy đó, thấy con người nó quá mong manh. Rồi cái thôi mình học, mình tu, mình hành thiền, thì như vậy đó mình thấy ô, cái cuộc sống nó có một cái gì nó đặc biệt hơn, nó khá hơn. Đó là Đức Phật ngài hiểu như vậy đó, ngài mới giải quyết được cái thân phận con người. Thì đến khi ngài giác ngộ rồi, ngài thấy được cái trí vô sư đó, thì ngài mới giải quyết được vấn đề sanh lão bệnh tử. Do đó ngài tuyên bố: ta học đạo không thầy. Bởi vì khi mà ngài đi tìm học các vị tiên, tu thiền đến phi tưởng, phi tưởng xứ, ngài thấy vẫn chưa có giải quyết được cái vấn đề sanh lão bệnh tử. Cho nên ngài mới vào trong cái rừng để tu thiền, tu khổ hạnh đó. Cho nên sau này người ta dùng cái chữ là hạnh lâm, đó là cái khu rừng để mà tu khổ hạnh chỉ một mình thôi. Thì khi vào khu rừng đó thì đồng sự với ngài đó thì cũng có năm anh em ông Kiều Trần Như đi theo cùng tu. Là những cái người này được đặc phái của vua Tịnh Phạn Vương là đi theo cùng tu để hầu hạ Đức Thái tử Tức Đạt Đa. Mới thấy là vua Tịnh Phạn Vương rất là chu đáo, Con đi thì rất là giận, nhưng mà khi đi rồi đó thì phải phái người theo cùng tu, để có gì trở ngại để mà giúp đỡ cho Thái tử Tức Đạt Đa cùng tu trong rừng thiền đó. Không phải là chỉ có Phật Thích Ca mà có luôn cả năm anh em Kiều Trường Như. Tu như vậy đó đến 6 năm, 6 năm khổ hạnh, 5 năm cầu học. 6 năm khổ hạnh đó là để Ngài thực hiện những cái pháp mà Ngài đã học. Nhưng mà trải qua 6 năm mà những cái pháp đã học đó cũng không giúp Ngài làm sao có thể thoát khỏi được cái cảnh sanh lão bệnh tử, bởi vì vẫn chưa có thể giác ngộ được. Ngài mới tu đến kiệt quệ rồi, không còn sức nữa, cho nên Ngài mới không phải là Ngài thối tâm, Ngài không có khả năng tu tiếp nữa. Ngài nói con đường này đi, tại sao mà đi hoài mà nó không tới à. Cho nên chính vì vậy đó là Ngài mới đi xuống cái bờ sông, Ngài mới tắm rửa. Đó là Ngài mới dừng lại không tu nữa, Ngài mới tắm rửa không tu khoan nữa. Ngài xuống cái dòng sông Hằng đó Ngài tắm. Mà khi Ngài tắm rồi đó Ngài mới đi lên, Ngài mới đi lên cái tử gì kiệt sức á, cho nên Ngài xỉu. Ngài xỉu. Và khi mà Ngài xỉu đó thì tình cờ trong lúc đó đó thì gặp một cái người nữ thí chủ, bà tên là Sujata. Sujata thì học kinh nói bà Sujata là cái người mà cúng cái một bữa ăn đầu tiên, là một cái bữa ăn mà Đức Phật nhớ hoài luôn đó. Bà mới dùng một cái loại sữa tinh chế rồi cúng dường cho Đức Phật. Khi tỉnh lại đó thì Ngài mới dùng cái bát đó, sữa đó. Tự vì hổm rài thì mấy năm nay chỉ ăn hạt đậu hạt mè thôi, Ngài mà ăn chỉ vài hạt đậu vài hạt mè thì đâu có đủ chất đâu. Mình ở đây nhiều khi ăn ngày 3 bữa rồi, nhiều khi mình còn thấy thiếu thiếu, mình uống một viên thuốc vitamin nữa nó đủ. Nhiều khi hơi bị chóng mặt cái mình nghĩ thiếu chất rồi ra uống thêm cốc sữa nữa. Mình ăn không thiếu gì hết, rồi sữa insua đủ thứ để cho mình đủ thêm cái chất bổ. Mà Đức Phật ngày xưa chỉ ăn cái hạt đậu hạt mè thì quý vị nghĩ sao đủ chất. Cho nên vì vậy đó, nếu mà các vị mà không có cái thiền định mà nó sâu thì không có thể nào giữ vững được. Nhưng mà thực tế thì cái cơ thể nó không còn sức nữa, cho nên mới xỉu thôi. Nhưng mà khi mà uống được một cái bát sữa của Sujata rồi đó thì giống như là cái khô đất nó khô hạn lâu năm đó, thì bây giờ có một cái cơn mưa rào mà lạ cái là khi uống một cái bát sữa đó vô, tự nhiên cái Ngài cảm giác Ngài rất là khỏe. Ngài khỏe, mà khi khỏe rồi cái tinh thần nó thoải mái ra, nó thoải mái ra, thì Ngài mới tự Ngài mới phát hiện ra trong tâm của Ngài đó nó có hai cái thái cực. Cái lúc mà khổ hạnh cực khổ với cái thân này đó thì không biết tại sao mà cái tâm nó không có được thoải mái. Bây giờ uống bát sữa rồi tự nhiên thấy tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Ô, Ngài mới hiểu ra được là khổ hạnh quá là không được đâu, bởi vì khổ hạnh quá khiến cho cái trí não tinh thần không có được thoải mái. Vì vậy mà Ngài mới trở lại cái đời sống bình thường. Nghĩ là khi mình đời sống bình thường thì tinh thần mình nó thoải mái thì mình mới tu được. Cho nên Ngài mới ăn uống trở lại bình thường. Khi mà Ngài trở lại ăn uống bình thường á, thì năm anh em ông Kiều Trường Như á, thì lúc trước á, thì nghe lời Tịnh Phạn Vương đi theo hầu. Nhưng mà khi mà theo hầu thời gian rồi đó thì họ không còn là cái nghĩa chủ tớ nữa. Đó là ngày xưa là theo hầu theo nghĩa chủ tớ. Nhưng mà bây giờ tu chung thời gian rồi đó, phương vị của ông còn, thì nó trở thành bạn đồng tu thôi. Từ trải qua nhiều năm quá rồi, bây giờ chỉ là bạn đồng tu. Nhưng mà khi mà thấy Thái tử Tức Đạt Đa ăn uống trở lại bình thường, thì lúc bây giờ á, là Nam Anh Ông Kiều Trường Như á, nói là Đức Thái tử Tức Đạt Đa bây giờ á, là theo cái xu hướng dục lạc thương thân, cho nên mới ăn uống trở lại bình thường, cho nên các vị mới bỏ đi qua bên cái vườn Lộc Uyển, là cái khu rừng đó để mà tu. Rừng đó có nhiều rất là nai mà rất là đẹp, cho nên sau này người ta đặt cái chỗ đó gọi là vườn Lộc Uyển đó. Thì Đức Phật ngài mới khi mà cái tinh thần rất là thoải mái rồi, ngài đủ cái sức khỏe rồi, ngài mới đến cội Bồ Đề. Mặc dù là những người bạn của mình đã rời mình đi rồi, nhưng mà ngài vẫn không có thối tâm gì hết, bởi vì ngài biết là những gì ngài làm và ngài đã thấy được những gì ở trong tâm, cho nên đó ngài phải thực hiện một cái vấn đề mà nó không có lệ thuộc vào cái pháp hành tu, cũng không có lệ thuộc vào người khác và những quan điểm mà từ trước đến nay người ta làm. Ví dụ như là ngày xưa thì ở bên Ấn Độ ngày xưa, người ta cứ nghĩ là đi tu là phải khổ hạnh thôi. Cho nên đó là ngài thấy lúc ngài đi tu, ngài thấy có nhiều người á là ngồi hoài không nằm, có nhiều người còn làm những chuyện nó ghê hơn nữa là treo ngược lên, vậy đó, gọi là như vậy mới là khổ hạnh, mà như vậy mới là người tu. Đó là cái quan điểm. Nhưng mà khi mà Đức Phật hiểu rồi đó, ngài nghĩ là không thể nào theo quan điểm của những người bây giờ và con người và những cái pháp học. Thì quý vị thấy là Đức Phật ngài rất là có cá tánh, tức là ngài rất là có cái riêng của ngài, chứ nó không có phải là như cái người thường. Cho nên cuối cùng ngài mới thực hiện được một cái vấn đề rất là phi thường, là hơn hết nhân loại đó. Khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề rồi đó, thì bắt đầu đó ngài mới tu. Mà ngài tu bây giờ thì ngài lại là không có theo cái khuynh hướng mà của những cái pháp học pháp hành ngày trước nữa. Ngài tự ngài tìm lấy được chính mình, từ lấy chính mình thôi. Ngài mới tìm hiểu lại ngày xưa khi mà ngài cùng vua Tịnh Phạn đi dự cái buổi lễ hạ điền, ngồi đó thì ngài mới thấy được những chúng sanh sát hại với nhau rất là đau thương, con nít mà. Ngài ngồi đó tự nhiên ngài không còn có cái sự ham muốn gì những cái ngũ dục của thế gian, cho nên lòng của ngài buông hết, tự nhiên tâm của ngài nó trong sáng. Thì lúc bây giờ quý vị thấy là một đứa trẻ có ai dạy cái pháp gì để mà tu? Không ai dạy cái pháp gì để mà tu hết. Cho nên vì vậy đó mà ngồi đó tâm nó tự an thôi. Cho nên đó là ngày xưa mà khi mà Tề Mãn mới ngồi thiền đó, thì khi mà đi qua bên tu viện Tần Giác đó, thì có mấy thầy cũng tu thiền. Thì lúc đó thì Tề Mãn cũng chưa có biết thiền là gì. Thấy mấy ngày thầy ngồi đó, mà mấy thầy bên đó thì ở quê mà, có cái thất rồi mấy thầy đóng mấy cái giường mà để ngồi thiền ở ngoài trời đó. Bữa đó trăng sáng lắm, cái Tề Mãn mới qua bển, thấy mấy thầy ngồi thiền bên ngoài đó, thì cũng xin cho ngồi thiền thử. Cái mấy thầy cho cái bộ đoàn, rồi cũng có cái giường thiền ở bên ngoài. Mà bữa đó trăng sáng dữ lắm, Cái tề vãn lần đầu tiên đó mà kéo chân lên ngồi kiết già, từ hồi nhỏ chân nó mềm lắm, còn nhỏ chân nó non đó, xương rồi nó cũng dẻo, cho nên kéo chân lên ngồi kiết già rồi không biết tu làm sao mà cứ ngồi nhìn trăng rồi vậy thôi. Mà trải qua cái thời gian mà nó lạ là 1 tiếng rưỡi không nhúc nhích gì hết, mà mình không biết tu là tu cái gì mà cứ ngồi đó thôi, mà tự nhiên thấy nó rất là khỏe, không tu gì hết, ngồi ngắm trăng chơi thôi. Qua 1 tiếng rưỡi mấy thầy mới ngạc nhiên, mới nói là tại sao mà trước giờ ông chưa có ngồi thiền mà tại sao ông ngồi được 1 tiếng rưỡi mà ngồi im ru. Mà quý vị biết là ở toàn giác thì rừng á, mũi đồ không, mũi mòng đồ không à, mà từ ngồi đó tự nhiên cái không biết tại sao mà cũng có sợ mũi không sợ gì hết mà ngồi trải qua 1 tiếng rưỡi. Cái mấy thầy nói là ông có căn tu thiền đó, ông đi tu đi, đi tu thiền đi. À, rồi bắt đầu mấy thầy mới cho những cái sách đời chứ về, rồi cũng không có coi gì hết, bắt đầu thấy thích, nghe mấy thầy khen khoái, cho nên cái về đó là cũng ngồi, về nhà bắt đầu ngồi mà ngồi rất là khỏe. Nhưng mà đến khi mà đi tu, đến khi mà đi vô thiền viện rồi đó, tu rồi đó, bắt đầu ngồi thiền thấy nó đau đớn hơn. Tại mình học nhiều quá, vô đó là mấy thầy dạy nhiều quá, học nhiều quá, học pháp này pháp kia ngồi quán chiếu, cho nên nó xả thiền xong là hay bị nhức đầu nhức cổ lắm. Học nhiều quá, tu nhiều quá, vô là phải học căn bản đủ thứ hết. Cho nên là tề vãn mới thấy là cái lúc mà ban sơ là cái tâm nó chưa có cái gì, không biết vọng tưởng là gì, không biết pháp tu để đối trị vọng tưởng là gì, không biết gì hết, cho nên là thấy nó ngồi tu nó khỏe ru à. Còn biết nhiều quá tu nó chán nản đau đớn lắm. Cho nên nó có nhiều người đó là ban đầu mới vào tu thì thấy rất là hăng hái, lúc đầu mới vào ngồi thiền thì thấy nó hay hay, ngồi thiền thấy nó yên tĩnh lắm. Giống như cái anh chàng đó là bán đậu hũ mà đi vô chùa đó, bán đậu hũ cho mấy thầy ăn đó, mà có một chuyện mà ổng cứ thắc mắc tại sao có một chỗ ổng không được vô, tức là cái chỗ nào ổng cũng đi vô ổng được thăm hết, mà có một chỗ được vô tức là cái thiền đường ổng được vô, tại vì ở đó dành cho tăng nhân mà. Cái bữa đó ảnh xin một cái ân huệ với mấy thầy, nói là con ở đây con cũng thường cúng dường đồ hũ cho mấy thầy, nhưng mà có một chỗ con thắc mắc tại sao cái chỗ đó con được vô. Mấy thầy nói chỗ đó là cái chỗ ngồi thiền, ông ngồi thiền không được không mà ông vô. Nói cho con thử đi một lần thôi, đây là cái ân huệ trong đời của con, bởi vì cái gì mà con chưa có thấy mà con có làm được thì cái đó là cái điều đó thắc mắc. Bữa nay con được nghỉ ngày, thầy cho con vô con ngồi thiền đi. Mấy thầy cũng tội nghiệp, cho nên ổng vô ổng ngồi, ổng đâu có biết tu gì đâu, ổng ngồi ổng yên tĩnh lắm. Xong cái buổi ngồi cái ổng chạy ra ổng khoe, nói hôm nay là ổng rất là vui. Mấy thầy hỏi là ổng ngồi ổng thấy được gì mà ổng vui, nói là không thấy được gì hết, mà tự nhiên con ngồi đó tự nhiên cái con nhớ lại là cái ông nhà bên đó trước đây mua đồ hũ lâu lắm rồi mà thiếu con 5 đồng, mà bây giờ con nhớ lại được. Chỉ vậy thôi là ổng mừng lắm. Nhưng mà nghe nói ngồi thiền được cái gì mà tự nhiên nhớ lại cái chuyện ngày xưa, là người ta thiếu mình đậu hũ 5 đồng mà ổng ra ổng mừng. Nhưng mà mừng ở đây á là không có phải là ổng nhớ người ta thiếu nợ ổng, mà ổng mừng là tự nhiên tâm yên tĩnh, tự nhiên á là đầu óc nó sáng suốt, là nhớ được những chuyện mà mình đã quên đi. Cho nên nó thiền công nhận quá hay, ngồi thiền nhớ được là thiếu mình 5 đồng, quá hay. Nó đơn giản như vậy, nhưng mà ông ta vui là không phải vì thiếu người ta thiếu nợ 5 đồng, vui vì tâm yên tĩnh cho nhớ được những chuyện mà mình đã quên đi. Thì đó là cái mà mình thấy là ông không biết gì hết, tâm nó tỉnh sáng tự nhiên nó sẽ nhớ lại những chuyện xa xưa mà mình không nhớ rõ. Thì lúc mà Đức Phật Thích Ca Ngài ngồi thiền. Khi mà Ngài chứng được tam minh lục thông, Ngài nhớ được vô lượng vô số kiếp về trước, và đó là cái mà Ngài tự phát minh ra trong lòng của Ngài. Ông Đậu Hũ thì ông chỉ nhớ được người ta thiếu ông 5 đồng thôi, còn Đức Phật Thích Ca thì nhớ được nhiều cái phi thường hơn, là vô lượng vô số kiếp về trước. Thì như vậy đó, là khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài buông hết tất cả những pháp hành pháp học, Ngài thấy ủa tại sao ngày xưa còn nhỏ mà tự nhiên nhớ được, là tự nhiên tâm Ngài được yên tĩnh một cách nó lạ thường, đến độ mà khi mà xong việc vua Tịnh Phạn trở lại để thăm con đó, thì thấy thần sắc của Thái tử Tức Đạt Đa nó quá phi thường, nó quá cao sâu và nó quá tuyệt vời, cho nên ổng bất giác ổng quỳ xuống ổng đảnh lễ con mình. Đó là cái lần đảnh lễ lần thứ hai của vua Tịnh Phạn. Thì như vậy đó, là Ngài tự phát huy ra từ một cái tâm nó trong sáng, từ một cái tâm nó hồn nhiên của một trẻ thơ, mà tự đi vào cái cõi an lành của tự tâm. Cho nên sau này mới cho thiền mới có câu là hạnh anh nhi đó, tức là cái hạnh trẻ thơ, một cái tâm hồn rất là hồn nhiên, trong sáng, không có phân biệt, vô tư và vô lự. Đó là cái là cái hạnh anh nhi. Cho nên sau này người ta hay nói mình tu là gọi là được cái cải lão hoàng đồng đó. Cải lão hoàng đồng tức là mình tu và từ từ mình sẽ trở thành một cái đứa trẻ. Nhưng mà sau này thì Tiên Gia hay là Kim Dung rồi đó, thì họ hay nói về cái vụ mà cải lão hoàng đồng rồi vân vân. Nhưng mà thật ra nhà thiền cũng có một cái gọi là cải lão hoàng đồng, nhưng mà không phải là ở nơi cái thân này, bởi vì cái thân này thì nó cũng quỷ hoại thôi. Nhưng mà cải lão hoàng đồng là tu thời gian tâm hồn mình nó non trẻ lại, nó ngây thơ lại, nó trong sáng lại. Bây giờ quý vị coi cái người lớn của mình đó, quý vị thấy mình phức tạp nhiều không? Phức tạp lắm á. Cái gì mình cũng thắc mắc, cái gì mình cũng nhăn nhó được hết á. Chứ còn mà tuổi thơ thì lại ít hơn, trong sáng hơn và không câu nệ nhiều hơn. Cho nên đó là cái mà chúng ta thấy là mình dở, là dở như vậy đó. Tu thời gian cái cải lão hoàng đồng, mình trong sáng hơn, hồn nhiên hơn, mà chính cái tâm đó là quý vị mới dễ tu. Nên có nhiều người nói mình lớn tuổi mình khó tu đó, là bởi vì mình quá phức tạp. Bây giờ mình tập đi, đừng có theo một cái phương pháp nào, mà mình phải trở về một cái con người mà ban sơ của chính mình. Đây chính là cái cội nguồn. Thì Đức Phật Thích Ca Ngài cũng như vậy đó. Ngài không theo bất cứ một cái pháp môn nào, bởi vì tất cả những pháp môn đó nó không giúp mình thành tựu. Cho nên chính vì vậy đó, Ngài trở về một cái con người chân thật ngày xưa, mà từ đó mà Ngài phát huy. Ngài phát huy từ một cái con người hồn nhiên trong sáng, một cái con người mà đã có từ thở ban sơ mới vừa sanh ra. Cho nên á mới hay nói là cái nhân sơ sinh tánh bản thiện đó. Con người ban đầu là cái tánh rất là thiện lành. Trở về tánh thiện lành đó là trở về cái cội nguồn của chính mình mới phát huy được. Cho nên Ngài mới nói ta học đạo không có thầy, tức là không có người hướng dẫn. Ai mà chỉ cho ra được cái con người của chính mình? Giống như bây giờ á, là quý vị nghe Tề Mãn giảng cho quý vị hiểu được như vậy đó, nhưng mà để tìm ra con người của chính mình đó là không phải do thầy chỉ đâu, mà do chính quý vị tự cảm nhận được con người của chính mình mà tự phát huy lên, đúng không? Cho nên là hai cái nó khác nhau. Mà quý vị làm được vậy đó, quý vị cũng dõng dạc, quý vị nói ta học đạo không có thầy, bởi vì á thầy chỉ nhưng mà cái thấy là do mình. Hai cái nó khác nhau lắm. Cho nên có một thiền giả đến một cái tu viện đó, đến tu viện đó rồi không thấy thầy trụ trì dạy cho môn đồ về giáo điển, về kinh thư, về luận giải, không thấy gì hết, mà cứ suốt ngày cứ đi lau tác rồi tu thôi. Cho nên bữa đó đó là vị học giả này mới chịu không nổi, bởi vì đi cứ đi hỏi mấy thầy, hỏi cái gì mấy thầy cũng không biết hết, luận cái này, kinh kia mấy thầy cũng không biết. Cho nên á ông học giả này ông mới tức, ông mới nói tại sao mà thầy trụ trì lại không có dạy kinh điển cho mấy đệ tử. Cho nên ông mới tới ông hỏi, nói tại sao thầy không dạy kinh điển luận giải chân lý rồi cho đệ tử rồi học. Thì lúc đó thì vào cái buổi đêm trăng sáng thì vị thầy mới đứng, thì ông học giả này hỏi dưới ánh trăng đó, thì thầy mới hỏi, nói bây giờ đạo hữu thấy trên trời có thấy ánh trăng không? Thì lúc đó đó là thầy mới lấy ngón tay chỉ lên mặt trăng đó, thì nói thấy. Thì vị thầy mới nói đó là cái ánh trăng đó và cái ngón tay chỉ này khác nhau bao xa. Nó khác lắm, bởi vì ánh chỉ là cái mà cái phương tiện để cho người ta thấy ánh trăng thôi. Nhưng mà khi người ta thấy ánh trăng rồi, người ta không cần thấy cái ngón tay nữa. Ví dụ như bây giờ mà quý vị có ai chỉ mình lên trời, nói ô cái ánh trăng ở trên kia, mà quý vị vừa dòm ngón tay mà vừa dòm cái mặt trăng, thì như vậy quý vị có thấy được mặt trăng trọn vẹn không? Không có thấy được, bởi vì mình còn đang bận nhìn cái ngón tay. Bây giờ khi mà thấy trăng rồi, quên cái ngón tay đi. Thì vị thiền giả, thì vị thiền sư mới nói chân lý cũng như vậy, như là mặt trăng. Còn cái học hiểu của ông chỉ là cái ngón tay thôi. Ở đây người ta chỉ ngắm trăng chứ không ngắm cái ngón tay. Ở đây quý vị bây giờ, quý vị thích ngắm trăng hay là thích ngắm cái ngón tay? Ngắm ngón tay thì khỏi cần ngắm trăng. Cứ dòm ngón tay mình là đủ rồi. Còn quý vị muốn ngắm trăng thì tự nhiên là không còn cái ngón tay nữa. Đó là cái mà chân lý là nó như vậy đó. Không có theo bất cứ một cái khuynh hướng nào, theo cái phương tiện nào để đòi tự hồi ngộ được bản tâm. Đây gọi là học đạo mà không có thầy. Trong sáng như vậy. Sự giác ngộ của Đức Phật là do Ngài khéo khơi dậy cái trí tuệ vô sư bằng cách thao thức trăn trở bởi một cái nghi vấn, khiến chết dần những tâm niệm lăng xăng tản mạn, cộng thêm chuyên tâm lắng sâu vào thiền định khiến vọng tưởng nó bật dứt. Đó là Ngài cứ thắc mắc là một cái vấn đề, tại sao ngày xưa mà mình không tu cái gì hết, tâm của mình nó tự nó trong sáng như vậy. Ngài mới có một cái nghi ngờ là ở nơi trong cái tâm mình nó có một cái kho tàng nó rộng lớn lắm, có một cái gì nó phi thường lắm mà mình không biết. Cho nên Ngài mới chuyên tâm, Ngài mới tìm hiểu về cái tâm trong sáng này. Đó là cái nghi ngờ nó quan trọng. Quan trọng hơn, bởi vì đó là nó có hai cái thời điểm. Quý vị phải hiểu như thế này nè. Cái thời điểm ban đầu là Ngài đi tu, Ngài tìm cái phương pháp làm sao để dứt được sanh lão bệnh tử. Ngài tìm đó là rồi Ngài nghĩ là cái chân lý thì Ngài phải tìm thì nó mới có, chứ không phải là tự nhiên mà nó có được. Nhưng mà Ngài tìm là không ra. Thì bây giờ Ngài mới nghi ngờ là như vậy là cái chân lý đó nó không phải do bên ngoài, bởi vì Ngài tìm nó tận cùng rồi. Bây giờ Ngài mới nghi ngờ như vậy đó, Ngài ở trong tâm của mình nó còn có cái gì mà ngày xưa mình đã cảm nhận được mà bây giờ mình lại quên đi. Đó là cái mà Ngài tìm kiếm, đó là Ngài tìm lại chính mình đó, chứ không phải Ngài tìm cái bên ngoài nữa. Thì do như vậy đó, là khi mà Ngài cảm nhận được những cái tâm mà nó tự nhiên, gọi là cái bản nguyên đó của tự tâm đó, thì tự nhiên tâm của Ngài được trong sáng, thì tất cả vọng tưởng nó tự nó tan đi thôi. Cho nên đó, nhiều khi á mình rất là khổ cực. Quý vị hành thiền, quý vị làm nhiều việc lắm, nhưng mà tâm mình nó không dứt, tâm mình nó không có bạc. Nhưng mà có khi đó, quý vị á, để tâm mình nó rất là hồn nhiên, rất là trong sáng, rất là tự nhiên, tìm một cái vọng tưởng nó không ra. Nhiều khi quý vị ngồi, quý vị uống trà, cái tự nhiên cái mình lòng mình nó tự nó sâu lắng thôi, không tu gì hết, thấy nghe biết một cách nó rõ ràng mà tâm mình nó tự sâu lắng, cũng thấy có vọng tưởng gì, cũng thấy có cái gì mà để cho mình thấy khó chịu hết, lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, thì mới thấy là cái bản nguyên, cái tự tánh của mình là nó là một cái sẵn và rất là mãnh liệt, có thể thiêu đốt hết tất cả những vọng tưởng và trần lao. Đó là cái bản nguyên của mình, tự tánh của mình. Thì đó là một cái năng lượng nó mạnh mẽ hơn là cái mà quý vị ráng làm. Càng làm chừng nào quý vị càng cực khổ chừng đó. Buông hết tất cả, tâm mình nó tự nó trong sáng, tự nhiên vọng tưởng nó không còn. Đó như vậy đó. Ra ra đây Ngài tự Ngài dứt bặt được hết. Và thấu suốt được toàn bộ kiếp người, từ thở trước kia đến hiện tại và mai sau, cho đến biết tường tận lý do gì khiến con người có mặt, lý do gì mà dứt sạch sự tái sanh. Đây là chỗ giác ngộ và giải thoát hoàn toàn của Đức Phật. Tức là khi mà cái tâm Ngài hồn nhiên nó trong sáng, rồi đến khi sao mai nó mọc lên, tự nhiên Ngài mới phát hiện ra toàn bộ vũ trụ và thế giới nó chỉ ở trong một cái khoảng thời điểm này thôi. Tâm của Ngài nó được trong sáng, toàn bộ vọng tưởng tự nó dứt hết, rồi bắt đầu phát được tam minh lục thông, thì Ngài mới biết là chính cái tâm trong sáng này mới hiểu ra được là con người tại sao có mặt ở đây và chết mà và đi đâu, và Ngài làm sao dứt được cái sự tái sanh này. Ngài dứt được bởi vì Ngài hiểu ra được cái sự tái sanh đó là nó không có ai mà bắt mình tái sanh, mà do mình muốn tái sanh, do mình chạy theo vọng tưởng rồi tự kết thành nghiệp, từ cái nghiệp nó đưa mình đi thọ sanh. Bây giờ vọng tưởng nó bật dứt, tâm nó trong sáng, một cái nghiệp nó cũng không có gì trói buộc, Ngài được tự do giải thoát hoàn toàn. Cho nên bây giờ quý vị thấy đó, bây giờ là giống như là Tổ nói, khi mà Ngài Tổ Đạo Tín đến Ngài Tăng Sáng, Ngài mới hỏi là tìm cầu pháp môn giải thoát đó. Tổ Tăng Sáng nói ai trói buộc ông đó. Bây giờ quý vị nghĩ có ai trói buộc mình không? Có phải là chúng ta tự muốn đi thọ sanh không? Chúng ta tự muốn đi thọ sanh bởi vì mình ham sanh, ham sống, ham muốn nhiều quá. Cho nên vì vậy đó là mình mới chạy theo cái ngũ dục, rồi tự mình tạo cái phiền não, tự mình tạo cái khổ đau. Bây giờ đó lòng mình nó bật dứt, tâm của mình nó tự nó trong sáng, thì bây giờ quý vị nghĩ mình có ai trói buộc mình không? Có ai xui khiến mình không? Không ai xui khiến mình hết, không ai trói buộc mình hết. Thì đó là cái con đường nó bật dứt sự tái sanh. Cho nên vì vậy đó Ngài được tự tại trong cái luân hồi sanh tử. Bởi thế hầu hết người Phật tử đều tự hào đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo giải thoát. Song giác ngộ như thế nào, giải thoát cái gì thì ít ai thấu hiểu. Nếu không hiểu được cái cốt lõi đó, đâu xứng đáng là người Phật tử. Muốn thấu đáo tận nguồn gốc này, chúng ta phải ngược dòng lịch sử, tìm lý do mà Thái tử tức Đạt Đa đi tu như thế nào. Đó là cái phần mở đầu. Ở đây mình nói là cái người Phật tử mình tự hào đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà quý vị thấy có giác ngộ chưa? Chưa có giác ngộ đúng không? Mình nói đạo Phật là đạo giác ngộ, mà bởi vì Phật là giác, mà đạo là cái con đường, là con đường giác ngộ. Rồi quý vị là đệ tử của Phật, tu theo đạo Phật, thì quý vị phải đi trên con đường giác ngộ. Chúng ta thấy có giác ngộ chưa? Nếu mà mình chưa thấy mình giác ngộ thì mình phải ráng tu, mình tu cho thiệt giỏi. Khi tu cho thiệt giỏi để làm chi? Để mình phát huy ra được con người chân thật của chính mình, đúng không ạ? Con người của chân thật của chính mình là một cái con người xưa nay nó được đầy đủ hết, không chưa từng thiếu thốn gì hết. Đó là trở về cái bản nguyên của mình, trở về con người chân thật của mình thì quý vị mới giác ngộ được. Đó là cái mà nó hơi khác hơn là những cái pháp môn khác. Những cái pháp môn khác là quý vị phải tu, phải niệm Phật, tức là phải có công phu đó. Hay là quý vị phải đếm hơi thở, quý vị phải thiền minh sát đó, quý vị phải quán chiếu thế này thế kia, quý vị phải tu tập cho đủ cái chánh niệm đủ thứ hết, phải có công phu đó thì quý vị mới thấy mình có công phu thì mình mới có cái kết quả, có làm thì mới có ăn chứ không làm thì không có ăn. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị càng làm càng nhiều thì quý vị cũng đi lại cái con đường của Phật ngày xưa thôi, nghĩa là phải cầu học rồi phải tu khổ hạnh. Nhưng mà cái con đường cuối cùng mà chúng ta đến là cũng phải là buông hết tất cả muôn pháp để trở về con người chân thật của chính mình thôi. Cho nên khi mà Đức Phật giác ngộ rồi thì Ngài hướng dẫn đệ tử đi thẳng đến cái con đường mà giác ngộ của Phật đã đi, chứ không có muốn đệ tử phải đi lòng vòng. Nhưng mà quý vị lại thắc mắc là như vậy thì những cái pháp môn mà Đức Phật dạy cho các đệ tử đó thì cũng có những cái loại thiền giống như là từ sơ thiền, tứ thiền, hoặc là những cái thiền mà đếm hơi thở hay quán chiếu đủ thứ. Nhưng mà quý vị phải hiểu như vậy nè, bởi vì thời xưa Đức Phật Ngài dạy những cái pháp môn đó, nhưng mà Ngài không có phải là như chúng ta hiểu như bây giờ. Ví dụ như Đức Phật cũng dạy như vậy, nhưng mà Đức Phật biểu các đệ tử là đây chỉ là cái phương tiện, chứ nó không phải là cái phương tiện này mà nó đưa đến cái cứu cánh, nó giác ngộ. Vì sao? Bởi vì đó vẫn là cái phương tiện mà tụi con phải thấy được cái bản tâm của chính mình mới là cái mục tiêu. Chứ không phải là cái mục tiêu là do mình tu cái hơi thở hay do mình quán chiếu mà để được thành tựu. Mà nếu do hơi thở quán chiếu được thành tựu, cái đó nó vẫn là những cái nó từ bên ngoài mà có, không phải được như là giác ngộ giống như Phật được. Bởi vì nhiều người có nhiều cái tập khí đó, cho nên Đức Phật dạy nhưng mà Ngài gỡ tại chỗ liền, không cho vướng. Cho nên vì vậy đó là các vị chỉ là thí dụ như quý ngồi, đang ngồi tâm nó loạn quá không biết làm sao, cho nên là theo dõi hơi thở là cái phương tiện thôi. Để khi là tâm nó yên là phải buông liền, chứ không phải là ngồi đó mà cứ theo dõi suốt một buổi. Cho nên vì vậy đó là tu như vậy là sẽ không có cái kết quả. Giống như khi mà Hòa Thượng đó, Ngài đi lên núi Chân Không, rồi sau này Ngài giảng Ngài cũng nói đó, Ngài cũng theo cái hơi thở, rồi Ngài cũng quán chiếu về bộ xương, Ngài quán chiếu thân bất tịnh. Nhưng mà Ngài làm thời gian Ngài chịu không nổi, thở không nổi, rồi Ngài đau ngực, Ngài nhức đầu chịu không nổi. Cuối cùng á, ngài phải khế hợp lại cái pháp mà của Phật đi ngày xưa, ngài mới cảm nhận được cái bản tâm. Thì như vậy đó, mình mới hiểu là ô, thời Phật ngày xưa ông Phật ổng chỉ không phải là cái pháp cố định. Nhưng mà sau này đó là những cái người họ không hiểu, ngài nghĩ ô đó là cái pháp cố định, là suốt mũi là phải ngồi đếm hơi thở thôi, hay suốt mũi là phải quán chiếu. Giống như bây giờ là cái người nhiều cái sự ham muốn quá, họ ngồi họ bị bức bách, cho nên đó là thôi bây giờ mình quán thân bất tịnh đi, quán một chút thôi à, để tâm mình nó dịu xuống. Khi tâm nó dịu xuống rồi, mình phải trở về cái con người chân thật của chính mình, cái bản tâm của chính mình xưa nay trong sáng. Thì như vậy quý vị mới trở về cái ngọn nguồn của mình nó thực sự, chứ không phải là một cái cố định một cái pháp rồi quý vị quánh cái pháp đó, thực hiện cái pháp đó để đến khi nào mà nó có cái kết quả của cái pháp đó mới thôi. Đó là quý vị sai lầm, không hiểu được thời của lời của Đức Phật nói đâu, đúng không ạ? Bởi vì ngài đã từng kinh qua, tức là ngài đã trải qua rồi, cho nên ngài mới hướng dẫn các đệ tử, tụi con phải như vậy đó thì mới vượt qua được. Cho nên các vị thánh giả ngày xưa tu hành mới mau có cái kết quả là như vậy đó. Còn mình ngày nay thì nói ông Phật ngày xưa, tôi là tôi tu hơi thở đó, cho nên là tôi chỉ là theo cái hơi thở thôi. Tôi tu quán chiếu đó là tôi chỉ theo cái quán chiếu thôi, không theo cái gì hết. Tu theo thiền nguyên thủy là phải tu vậy nè. Nhưng mà quý vị là tu vậy hoài bao nhiêu năm cũng thế thôi, cũng không thể nào giác ngộ được đâu. Đức Phật đã trải qua rồi, ngài cũng tu như vậy mà ngài cũng không có, ngài cũng không thấy có kết quả. Cuối cùng ngài đến cội Bồ Đề, ngài thấy lại bản tâm của chính mình, ngài tìm lại kho tàng của chính mình, ngài mới giác ngộ giải thoát. Cho nên đó là có thiền sư mới nói, làm trai có trí song trời thẳm, chớ dẫm Như Lai lối đã qua. Tức là làm trai, người trượng phu đó là có một cái trí vượt qua cái vượt cao xa, thì không đi lại những cái lối mà Như Lai ngày xưa đã đi. Tức là phải cầu học, phải khổ hạnh đủ thứ, mà phải đi trực diện cái bản tâm ngay cái ở dưới cội Bồ Đề, ngay cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca ngài giác ngộ như thế nào thì chúng ta cũng phải giác ngộ như vậy đó, là mình mới có thể là vượt qua được những cái chặng đường mà gian nan gian khó, để rồi trở về cái bản tâm của mình, mình mới có thể giác ngộ, mình mới có thể giải thoát được. Đó là cái chỗ mà cội nguồn thiền tông là nó như vậy đó. Thì đó là cái mai mốt thì mình học tiếp những cái phần kế. Quý vị nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị Phật tử nghĩ ha, trưa nay thầy không có giảng, ra này quý vị Phật tử tự sinh hoạt tự tu thầy sau đó thầy sẽ gửi cái chương trình Tết cho quý vị.